toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật. Giờ chúng ta đi thẳng vào bài mới, tiếp tục bài thứ 11 của phần tụng quan tư tưởng Phật giáo đời Trần. Hôm nay mình tiếp theo một cái mục nữa, đó là mục thứ 15, các đặc điểm nổi bật khác của Phật giáo Thiền Tông đời Trần. Đầu tiên là đặc điểm Thiền Tông Việt Nam. Tôi đưa một câu hỏi đột xuất, kiểm tra kiến thức cũ. Căn cứ vào đâu để phân chia ra có Thiền Tông Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và Thiền Tông Việt Nam khác nhau? Thiền là danh từ chỉ cho bản tâm chân thật nơi mỗi người. Tâm ấy vô tướng, không tên tuổi, cho nên thiền là thiền, không là gì cả. Thì cái chỗ cứu cánh đó, nó không có gì khác. Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Phật tổ, cõi trời, cõi người gì, không hề khác. Bởi vì nó là vô tướng, nó là chân thật. Kiểm định nó là buông hết mọi thứ rồi, thì còn một thứ không buông được nữa chính là, thì cõi trời, cõi người hay là Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam gì, đều là màu sắc, thì buông sạch hết đi. Thì nó còn lại một cái vô tướng sang ngời, cái đó nó không có Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, nó không có Phật chúng sanh. Ai cũng sẵn, không tên tuổi, có đó đồng, cho nên thiền là thiền, không nghĩ thêm hết đó. Cái chỗ cứu cánh rốt ráo đó, không gì khác. Nhưng mà sợ gì trên thực tế có khác là do ba yếu tố chính. Một là do sở trường công phu của vị thầy hướng dẫn. Đại chúng nhớ, cái sở trường công phu này khóa 1 đã học kỹ rồi, không biết còn nhớ không? Còn tăng khóa 2 và lớp ni thì chưa được học, sẽ học sau. Để tôi nhắc xiết qua thôi. Cái sở trường công phu không phải là tôi thực tập pháp đó lâu ngày thuần, tôi quen trở thành thế mạnh. Không phải như thế. Và thực tập quen như vậy á, nó vẫn tạo tác. Vì sao? Bởi vì mà thực tập như vậy mà khi ngộ nó không dính tới cái pháp đó. Cho nên cái quá trình thực tập là không tính vô. Thứ hai á, là khi khai thị á, không phải là dùng cái quen để tạo tác, không phải là hành nghề, không phải là tập như là tập nghề nghiệp, mà có đại cơ dụng ngay đó chỉ là ngộ. Thì điều này nói ngang để chúng có thể khó hiểu, nhưng mà sẽ học kỳ sau, khóa một học rồi. Thì cái sở trường công phu nó không phải là do tập dần thành quen, thành thế mạnh, mà sở trường công phu là gì? Ngay thời điểm ngộ, ngay khoảnh khắc ngộ, cái nhân duyên nào cuối cùng làm cho chúng ta ngộ, thì cái đó từ nó thành cơ dụng. Và sở trường công phu nó hình thành do vì chúng ta ngộ thì nó có, chứ mà do tập quen mà thành. Ví dụ như Ngài linh hữu Quy Sơn đang hầu Tổ Bá Trưởng. Tổ Bá Trưởng tới nói vật trong lò có ai còn chút lửa nào không? Ngài tới ngài vật nói dạ không có lửa. Tổ Bá Trưởng xuống vật sâu trong lò. Có một đốm lửa nhỏ đưa lên nói, nếu nói không có thì đây là cái gì? Nếu chúng ta can thiệp trên đốm lửa mà nói đào sâu mới có, đó là trên tướng mà nói thì không phải chỗ ngộ. Mà đây là cái gì đừng nhìn theo thì thấy rõ là cái tánh sáng biết này trước khi đưa lửa nó đã có. Ngài Quy Sơn liền dần ra và lạy tạ. Tất nhiên chưa sâu phải tiến nữa, nhưng mà lần đầu đã ngộ. Và cái đưa lửa đó trở thành sở trường công phu. Đại dùng đại cơ của Ngài Quy Sơn. Cho nên sau này ra gặp người, Ngài đưa Phật tử khai thị. Thế không phải là Ngài dạy ngày xưa Ngài đếm sổ tức hay là gì, không phải. Cái chuyện này mình học căn bản rồi. Giờ nhắc lại đại chúng, khéo vận dụng trí tuệ là sẽ thay ra. Thì song song đó các Ngài có thể dùng gò da cũng được. Nhưng mà cái đó là cái sở trường tiếp theo, còn sở trường chính. Khi đưa lựa ngộ thì sau này sẽ có cái cơ dụng là đưa Phật tử. Thì mỗi vị sẽ có một cái cơ dụng để ngay đó làm cho hành giả giật mình và nhận ra. Thì tôi nói gọn như vậy thôi, để rồi khi học chuyên đề sẽ nghe kỹ hơn. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là sở trường công phu của mỗi vị thầy không đồng nhau. Bây giờ chúng ta bắt buộc đồng nhau được không? Không. Vì sao? Vì nó không nằm trong cái ý thức, trong tư tưởng, cái tạo tác, cái quy định, cái quy ước, cái cách tiếp cận. Nó không nằm trong những thứ đó. Không nằm trong bất cứ một loại hình tạo tác nào cả. Nó nằm ở đâu? Bất thần ngộ. Ngộ đâu tính trước được đâu. Mà không tính được thì làm sao mà quy định? Cho nên cái sở trường công phu khác nhau đó là chuyện hiển nhiên, là bình thường, là tất yếu. Còn ai mà quy định tức là nó rơi vào cái chỗ đó tạo tác không phải ngộ. Vì vậy, mỗi vị thầy sẽ có một cái đặc thù, một cái cơ dụng đặc biệt độc đáo riêng để khai thị cho học nhân ngộ đạo. Thì yếu tố này tôi giải thích, đã ngộ tánh thì từ có sở trường công phu. Mà cụ thể ở đây tức là có đại cơ đại dụng trên cơ sở đó. Tùy lúc, tùy thời, tùy căn cơ để các ngài hướng dẫn khai thị. Yếu tố đó bắt buộc phải khác. Nó có giống nhau thì cũng được, nhưng mà không ai quy định cả. Ngộ là có, mà ngộ là không thể tính. Mà không lường trước thì không ai quy định được cả. Còn nếu có lường trước mới ngộ, đó ý thức rồi. Thứ hai, tùy vào phong tục tập quán của mỗi địa phương đất nước và tùy vào cái bối cảnh đương thời tại mỗi địa phương lúc đó. Cái chỗ tùy vào này á, quý vị phải để ý. Nếu mình không khéo á, là mình tùy, là mình theo, mình trôi luôn, đạo nó không còn. Tôi có nước ngoài phải như vậy, không thể giống Việt Nam. Nghe qua là đúng, nhưng mà sau 10 năm kiểm tra lại là tôi phải như vậy, cho nên tôi không còn là tôi. Thiền không còn là thiền. Và tôi hướng dẫn mọi người không đi đến ngộ đạo, mà đi đến cái gì đó, thì không được gọi là tùy chuyện. Tại vì nó tán biến mà. Tùy duyên phải bất biến. Phải có yếu tố bất biến nó chốt lại thì yếu tố tùy duyên nó mới đúng cái nghĩa của đạo Phật. Còn nếu huynh tùy duyên mà nó tán biến á, thì chuyện này nó không phải là của đạo Phật. Cho nên ở đây tôi chỉ nói rắn một câu thôi. Đại chúng cố gắng suy nghĩ ha. Chúng ta không chống trái mà khéo thuần với tục đệ. Khéo tùy thuần tục đệ. Nhưng chỉ nhân này vẫn không rời đề nhất nghĩa đế, tức là vô tướng sáng ngời bất động. Nếu mình tùy vào mà mình mất cái đề nhất nghĩa đế này là chúng ta là tan nát, là phàm phu, là phàm tinh, là không tu hành, là không phải đạo pháp. Mà chúng ta chống trái với cái tục đế là chúng ta còn pháp ngăn ngại, mà ngăn ngại chưa phải ngộ. Nên thập hạnh phổ hiền là dụ dạ tùy thuần chúng sanh đó. Chỉ tùy thuần nếu dễ thì không phải là một hành lớn của Ngài Phổ Hiền. Mà tùy thuận phải là tùy theo thế tục, để rồi họ làm lớn mạnh truyền sanh từ thế tục, rồi mình cũng bị nhuốm màu thế tục. Không phải như thế. Mà tùy thuận này là không chống trái. Bởi vì nếu chống trái là còn thấy pháp ngài, mà thấy pháp ngài tức là chưa tự tại. không chống trái, mà khéo tùy thuận tục đế. Tục đế là cái gì? Tục đế là những cái quy ước, những cái điều đặt ra nó đúng với quy chuẩn đạo đức của cái cõi giới đó, mà nó được gọi là tục đế bởi vì nương theo đó để đưa về cái giác ngộ là chân đế. Thì đối với chân đế nó mới có tục đế, còn những quy ước này mà không có chân đế thì không được gọi là tục đế. Học chắc như vậy chứ ngồi nói chuyện lắc lư vít siết chặt, quá chặt. Như vậy không chống trái mà khéo tùy thuận tục đế, vẫn không rời đệ nhất nghĩa đế. Để làm gì? Để hướng dẫn chúng sanh đạt đến chân đế. Đệ nhất nghĩa đế này, không chân không tục này, sáng ngời vô tướng này. Từ đây nói cho mọi người biết đây là có chân tâm, đây là chân đế nha. Khi mà nó chân vào nó là chân đế. Rồi tôi đi vào huynh ở bên này là màu xanh vàng đỏ tím. À tôi tùy thuận với huynh. Rồi đây 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm tôi sẽ kéo anh về chân đế và anh sẽ lên đệ nhất nghĩa đế với tôi. Để làm gì? Để giác ngộ giải thoát. Thì cái tùy cơ tùy thuận của nhà thiền ở đấy á, là chân lý thường thừa của Phật giáo. Không hỏi các pháp thế gian mà bàn thực tướng. Cho nên đại chúng nhớ cái giai đoạn mà nói vô thường vô ngã phải xả lý gì đó, cái đó là giai đoạn đầu mới tập tễn. Chứ còn nếu mà đúng giác ngộ đó, khi mình nói là vô thường là giả đó, vẫn là hỏi các pháp, tức là lừa ra để nhận chân tâm, vẫn còn hỏi các pháp thế gian mà bàn thực tướng. Mà nếu chúng ta tu tập còn ở giai đoạn này đó thì chúng ta sẽ không sáng được cái chỗ thì pháp trụ pháp vị tướng thế gian thường trụ, không thể sáng chỗ đó, không thể sáng được cái chỗ Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa là chư pháp tùng bổn lai thường từ tịch diệt tướng, chỗ đó chúng ta không sáng. Cho đến giai đoạn đầu mà quý vị biết huyền để lìa thì tôi hay nói rằng là cái cuối cùng phải là như hay ra vào từ tài vẫn không tướng ra vào mới đạt đến cái rốt rào. Cho nên cái giai đoạn mà thiền tông truyền vào một địa phương phải thích ứng để khai thị cho hành giả học nhân đó ngộ đạo á, đây là một cái chân lý thường thừa của Phật đạo, đó là gì? Không hỏi các pháp thế gian mà bàn thực tướng. Tôi không cần anh phải tránh mặt tôi, anh cứ đứng đó tôi vẫn giác ngộ. Chứ không phải rằng là tôi ghét anh có anh đi chỗ khác cho tôi tu, thấy cái mặt dần anh là tôi bực bội nên tôi cũng được, không phải như thế. Ví dụ mới đầu mình gặp người đó mình bực hết sức, không biết sao duyên nhiều đời gặp mình sôi máu tu hết được. Mình đang ngồi thiền đàng hoàng tự nhiên người đó đi ngang trước mặt nó sôi máu lên. Bước một nha, tu yếu quá rồi, mình huyễn, người đó cũng huyễn rồi cũng sẽ chết. Bước hai, đó là vọng tưởng buông đi. Đó là gì? Hồi pháp thế gian để trở lại thực tướng. Tức là phải thấy huyễn, bỏ đi, xóa đi, tan đi, nát đi, rời đi. Bước một. Bước hai, tôi lấy lại lực mạnh rồi, quân đi ngang qua tôi cũng bình thường mà thôi, là tương đối cứng cứng rồi đó. Và bảo gì? Là rơi cái tục đế đó, mình phân biệt cái tục đế, quay về chân đế, chân tâm của mình. Bước ba, không khởi nữa, quân hãy đứng đó, tôi vẫn tự tại, và người nào đến cũng như thế, chứ không phải tôi thích người này, tôi ghét người kia. Thì đây là ví dụ nhỏ nhỏ thôi, chứ thực ra đến chỗ này nó tự tại, độc đáo lắm, vậy vậy đâu, ví dụ nhỏ nhỏ cho dễ hiểu như vậy. Thế là chúng nhớ, cái chỗ này nếu chúng ta học xuống thì nó bình thường. Nhưng mà nếu đúng cốt cách nhà thiền, đó là vậy đó. Nhớ, không hỏi các pháp thế gian mà bằng thực tượng. Thì thiền sư nói cây gậy là cây gậy, mà Phật thì nói rằng các pháp từ xưa nay tướng thường từ vắng lặng. Vâng vâng. Thứ ba là căn cơ chúng sanh sở tại, tức là giáo hóa cũng tùy thuộc vào căn cơ. Thì căn cơ ở đây là căn cơ của địa phương, của đất nước chúng ta đang giáo hóa, và căn cơ đang đối diện, tức là đương cơ. Nhiều vị nghe tôi giảng xong cái gửi tin nhắn tới, thầy giảng thì hay rồi nhưng mà thầy giải thích thêm tí nữa để cho mọi người sơ cơ hiểu. Nhưng sao được, tôi đang dạy cho lớp cao đẳng, cao đẳng thì đã qua trung cấp, mà trước khi trung cấp mà đã học qua những cái căn bản để tu hành rồi. Đấy là những hành giả đã có căn bản, đã qua tu hành, rồi lên trung cấp nó đã tu hành, bây giờ lên cao đẳng làm sao đi lui được nữa. Giờ tôi giảng tôi lùn lui, tôi nói lui tới hồi nó đâu được. Căn cơ đối diện là lớp cao đẳng, còn ai nghe được thì không phải cao đẳng thì chịu khó đi về tu cặn đâu, thời gian nó thuần nó mới vô cao đẳng được. Bao giờ hết được cặn đâu mới qua được lớp trường cao đẳng này. Phải về mà ngồi thiền khi nào hết cặn đâu vô đại học mới được. Còn ngồi thiền ngồi đầu chân nó không vượt đâu, nó cao lắm. thuyết đừng cơ. Thì điều này đại chúng nhớ, đây là chân lý kinh điển của Phật, khế hợp chân lý giác ngộ giải thoát. Nhưng phải vừa cái căn cơ, tức là mình giáo hóa làm sao mà lấy kết quả là người đó phải giác ngộ. Giống như là thời xiết, họ cầm cái nắp ly này, họ thay lên hư không, và họ lộn nhau mấy vòng biết, mà kết quả cuối cùng họ phải không làm cho cái nắp này bể, họ phải nắm nó được. Chúng ta cũng bắt trước, chúng ta ném lên, vừa mới lộn nó rớt xuống bể là không phải. Thì cũng vậy, mình nghe nói có Bồ Tát nghịch hành giúp cho mình tu. Bồ Tát các ngài làm cho mình phiền não, sau đó các ngài đập một cái là mình giác ngộ. Còn đằng này mình làm cho quýnh đề phiền não, tức có quýnh lồn lại mình, hai bên quýnh nhau xuống địa ngục. Nó sai. Cái hành đó phải khế căn cơ. Cho nên có vị á, thì quý ngài hét, nộ, nạt, ép, khóc, bù lù bù loa. Có vị các ngài vỗ về an ủi. Quý vị nhớ dưới pháp hội của ngài Ngũ Tổ Pháp Diện đó, có một vị tăng siêng năng tu học lắm. Ngài cho qua phù việc với ngài Viên Ngộ Khắc Cần. Ngài Viên Ngộ ngài biết vị này ngồi chưa có tới, mà làm việc vậy nó mất thời gian. Cho nên qua thưa với thầy mình Ngũ Tổ Pháp Diện á, là biết huynh nó chưa có tới, nhờ ngài phương tiện dìu dắt cho. Thì đang làm trợ lý của một vị trụ trì lớn, làm gì mà kiểu về mà đi học, kiểu về học đâu chịu. Cho nên ngài Ngũ Tổ Pháp Diện tuyên bố đại chúng á, là mời ngài đó về, sẽ họp chúng lại và phóng chức lên chức thủ tòa đó. Thủ tòa là lớn lắm đó. Thì vì này ngài cũng khấp khởi đi về. Ngài Ngũ Tổ Pháp Viện lên tòa, ngài nhìn khắp đại chúng, vì đó đang nhìn nớp nớp về con đây nè hả, chuẩn bị phóng chức thủ tòa đấy. Ngài nhìn thẳng vào mặt ngài nói: chớ dòng tướng, phiền nào hết chiều nổi, bỏ đi mất tiêu. Sau đó ngài viên ngồi, ngài thấy là cái ly này nó vắng rồi, đừng để nó bể. Ngài chạy qua, ngài gần gũi, ngài vỗ về, ngài an ủi. Và cuối cùng ngài khai thị Ngộ Đạo, kéo về làm trợ lý cho mình mới yên tâm. Như vậy ngài Ngũ Tổ Pháp Diệm và ngài Viễn Ngộ khéo léo đối với cơ đó. Nếu như ngài Viễn Ngộ mà không có thương ngài Pháp Diệm thì ông này ông chỉ làm chức sự cho tới già, ông mê là mê, ông có thoát được sanh tử. Các ngài chưa từ bi cho nên mà thưa Ngũ Tổ Pháp Diệm là khai thị. Thì ngài Viễn Ngộ là đóng vai từ bi đưa về Ngũ Tổ Pháp Diệm. Mấy ông này ông thích như vậy mà làm sao mà ông tán nát những cái gì trong đầu ông, phải đúng một cú thôi, đúng một cú cho nó phiền nào tới cùng luôn nó mới bệ. Nhìn vào mặt ông đang khấp khởi tưởng đó đã phóng chức thủ toàn của nó, chớ dòng tướng, đúng một phát một là tán tành si quách. Thấy bao nhiêu thứ mà lâu nay trang bị của mình nó có như giờ phiền nào xài không được. Cuối cùng ngài Viên Ngộ là đóng vai tiếp theo, đúng cái vai đó ngài bước tới đi qua chỗ đó ở gần và an ủi. Cuối cùng là vị này được ngộ. Đó là gì? Đó là cách tùy cơ, đối cơ để khiến cho đệ tử ngộ đạo. Thì đại chúng nhớ, thiền là thiền, nghe rồi. Và sợ gì khác vì ba lý do trên. Như vậy cụ thể đặc điểm thiền tông các nước, thiền tông Ấn Độ thì trực chỉ huyền bí màu nhiệm mà siêu lý giải. Thiền tông Trung Hoa trực chỉ và táo bạo. Những cái gì mà hét đánh đạp làm ghê gớm á, đó nó hợp với văn hóa của địa phương đó. Chứ chúng ta đưa qua địa phương chúng ta, người dân chúng ta chịu không đưa. Thế ông nói đó. Thế ông nói bây giờ mà mấy chú vô đây tú cũng dạy cho tú, mà tú cứ đạp cứ đánh cái hét, chắc mấy chú bỏ tú đi trơn quá. Chúng ta nhớ mỗi nơi nó có một cái văn hóa riêng. Thiền tông Nhật Bản sư ông chỉ dạy là trực chỉ nghệ thuật và thông tục, và thiền tông Việt Nam là trực chỉ thi vị và tùy duyên hoặc tùy cơ. Cái này nó nhanh bởi vì đại chúng nhớ là đã học rồi. Ai mà nói thầy ở con nghe không kịp là bị đòn vì không học bài. Nhiều vị thiền sinh tới hỏi tôi rồi: thưa thầy, vì sao mà sự thiền sư Việt Nam còn ít quá? Tôi nói không chịu học bài. Học bài hồi nào? Giới thiệu tác giả tác phẩm trước khi học vào tác phẩm thiền sư Việt Nam. Cho nên chúng ta nhớ là học kế thừa, tức là học cái chi tiết trước, bước vào là phải nhớ. Chẳng có cái chuyện mà dạng cái này lồn lui kia lên cái nọ lồn sang hông. Học cái kiểu đó là 6-50 năm nó dốt rồi, nó dốt học nào ra đó. Thì những cái điểm này giờ đó thì chúng ta nghe có để mà có hiểu biết, đi thẳng vào cái đặc điểm nổi bật khác. Cái đầu tiên thiền tông Việt Nam Đó là sư ông dạy chúng ta, Thiền Tông Việt Nam có đặc điểm là trực chỉ, thi vị, tùy cơ hoặc là tùy duyên. Chỉ thẳng. Thi vị là thơ văn. Tùy cơ tùy duyên là gần gũi, uyển chuyển, phù hợp tâm tư nguyện vọng phong tục tập quán ở Việt Nam để dễ sáng tập. Điều này chúng ta học lớp dưới rồi, cho nên quý thầy cũng không có đưa ra ví dụ nữa. Chỉ kết luận rằng nếu thô tháo, mạnh bạo, đao to, búa lớn không phù hợp với căn cơ người Việt Nam, cho nên không phải thiền Việt Nam. Một câu kết thôi, để rồi đại chúng lấy đó trở thành cái định lý định lực. Để rồi khi mà mình thấy ai đó làm gì ghê gớm á, chúng ta kiểm tra lại. Cái đó là phong lưu một thuở, làm nổi rồi chứ vui. Chứ thật ra nhìn lại cái tổng thể kết quả cuối cùng không có gì cả. Phật đạo thì phải có cái đức mới tài được cái trí. Quý vị có trí mà không có đức nó cũng gãy. Mà đức mỏng quá thì trí nó cũng lu mờ. Mà có trí là phước rồi, mà phải có đức nó mới nuôi được cái trí đó. Và quý vị muốn thấy, quý vị nhìn lại chư vị tôn đức trong tôn bộ mình. Quý ngài luôn đầy đủ lý và sự, đức tròn, có tu trí sáng, đức và trí bổ túc nhau, các ngài làm nên đại sự. Còn nếu khuyết á, thưa đại chúng, chúng ta gầy trước khi thành, khó lắm. Mà cái đức này nó nằm trong các cái oai nghi thế hành của mình đó, cái hành nghi của mình đó. Mà bây giờ chúng ta đã tỏ búa lớn, mạnh bào lá hét, làm kiểu ngúng ngánh quá thì nó thỏa mãn cái cáo hứng thôi, nó kỳ đặc thôi. Trong La Hồi Giả Lục, ngài Hiệu Ấn ngài nói á, cái cốt yếu là cái đào vô tướng, là cái tánh mình, học thẳng cái tự tánh đó. Còn kỳ đặc chỉ là dấu vết bên ngoài, đừng có bắt chước. Vết là tướng, không có giá trị bắt chước. Chúng ta hãy học cho nó tròn vẹn, giống như ngài Triều Châu đến ngài Năm Tiếng. Thay vì có chủ hay không chủ, và có chủ chùa đâu, khoanh tay chắp tay giữa mùa đông da rét, kính chúc tôn thể hòa thượng muôn phước. Vẫn là thiên sứ, vẫn là thiên. Đức ở đâu, kính trọng, đạo ở đâu, ràng ơi. Ngài Năm Tuyên cho nhập chúng, cuối cùng ngài Triều Châu trở thành một vị gì? Kiệt xuất tung lâm, sống tới 120 tuổi. Còn ngài Hiền Môn Đầu rất giỏi, có chỗ thấy độc đáo, nhưng mà vì ghi hành thô tháo cho nên chúng họ không có nghe và làm không được gì. Ngài chân như Bồ Triết, ngài Phương Tiện, ngài cất một cái tóc, cái ám phía sau cái phương trường của ngài, có nghĩa là chúng không được lui tới, và ngài cũng được đi ra ngoài. Muốn qua khỏi thất ra đi qua một lối mòn ngang phương trường của ngài Bồ Triết, tới giờ là đến dạy. Nhờ vậy chúng không thấy ngài, ngài lên ngài nói người ta mới nghe. Tại vì cái hành ngài thô tháo quá cho nên phải làm như thế. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là thiếu phần đức thì nó vất vả vô cùng, nó trục trặc. Thì cái thi vị tùy cớ này á, chính là nuôi được cái đức của mình. Còn cái trực chỉ này á, là nói được môn phong của Thiền Tông. Lặp lại, trực chỉ là chỉ thẳng chân tâm, đó là môn phong Thiền Tông. Còn thi vị tùy cớ này là nhẹ nhàng chỉ được, đây là nuôi được cái đức. Và đức vị trí tròn thì chúng ta mới làm đến chuyện. Để tu mình mới đi tới nơi tới chốn, và mới làm đến đại pháp. Thô tháo, mạnh bao, đạo to, búa lớn, đó là dấu vết bên ngoài. Nó phục vụ cho thanh niên răng, nó làm cho cái lúc mà chúng ta đang cao trào, để rồi tới khi xẹp xuống chẳng có gì cả. Ai có may mắn có tới đâu đi nữa thì thiếu cái đức nó cũng không làm đến đại sự được. Đó là bước một, đặc điểm Thiền Tông Việt Nam.